SCI Ma Án Tập, tác giả Nhĩ Nhã, chuyện được dịch bởi SCI Ma Án Tập wordpress.com, diễn đọc Băng Tâm, chuyện được up tại tuviblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8, mật mã hung thủ, chương 16, trời sinh là kẻ xấu. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, sao cậu biết anh ta nói dối? Mặt thì bình thường, nhưng lại làm người ta có cảm giác đang cố đè nén tâm tình. Triển Chiêu mỉm cười, mọi người tò mò nhìn Triển Chiêu. Anh ta để con mèo trên gối, vuốt lông nó là muốn bình tĩnh lại, nhưng động tác hút thuốc đã làm lộ cảm xúc thật của anh ta.
Cảm xúc gì?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Phẫn nộ.
Triển Chiêu thấp giọng.
Phẫn nộ?
Lạc Thiên có chút suy nghĩ.
Lưu Phương hút thuốc cả từ lúc cậu nhắc tới chi tiết Ngô Tiền Lương suýt đè chết Hứa Trung.
Anh ta phẫn nộ cái gì?
Chắc là ghét thủ đoạn giết người đó.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, mở cửa xe. Hoặc giả là vì Hứa Trung tránh được một kiếp. Xem ra chúng ta phải trở về hỏi Hứa Trung thôi.
Triển Chiêu thắt dây an toàn.
Hứa Trung đã bị bắt giữ chính thức, đang chờ thẩm vấn. Bắt cóc còn có ý định mưu sát.
Bạch Trời lắc đầu.
Tuy đứa trẻ không sao, Hứa Trung sẽ không phải nhận án tử hình, nhưng phỏng chừng sẽ chịu hình phạt rất nặng.
Không sai.
Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ít nhất là 20-30 năm.
Trừ phi...
Triển Chiêu ngập ngừng. Anh ta bị xúi dục, đằng sau có kẻ chủ mưu lợi dụng anh ta.
Như thế sẽ được giảm án.
Bạch Trời đồng tình. Dù sao anh ta cũng trót dại. Đang trò chuyện, Bạch Ngọc Đường nhận được điện thoại của Trương Kiến Khải, báo rằng đã đón được Trương Hoa. Nhưng Trương Hoa vừa nghe phải gặp cảnh sát liền la hét không chịu. Trương Kiến Khải đang xin Bạch Ngọc Đường cho ông ta thêm thời gian khuyên nhủ, sáng mai sẽ đưa con tới cục cảnh sát. Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên làm gì hơn, đành đồng ý. Xem ra vẫn phải về thẩm vấn Hứa Trung trước. Bạch Ngọc Đường chuẩn bị quay đầu xe về cục thì điện thoại lại vang lên tiếp. Triển Chiêu lấy máy ra nhìn hộ, sửng sốt.
Tử Bạch, mẹ cậu gọi.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Phải rồi, lâu lắm tôi không về nhà, chắc mẹ gọi về dùng cơm đây.
Ừ, có lẽ. Triển Chiêu bắt máy. Alo, gì ạ? Vâng, Ngọc Đường đang lái xe. Không biết Bạch Mai Mai nói gì mà Triển Chiêu chớp mắt liên tục nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng thấy điện thoại nói mãi, hồi lâu Triển Chiêu mới có thể dạ một tiếng rồi cúp máy.
Thế nào?
Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt khó xử của Triển Chiêu.
Mẹ cậu bảo gọi anh hai về ăn cơm, đưa cả con tôm theo nữa.
Triển Chiêu hạ giọng.
Dì nói lấy thì cũng lấy rồi, sao không mang về nhà ăn một bữa, cũng để dì gặp gỡ xem sao.
Bạch Ngọc Đường trợn mắt.
Không phải chứ.
Làm sao giờ? Triển Chiêu hỏi.
Dì kêu chúng ta về luôn.
Hả? Bạch Ngọc Đường há miệng, bắt đầu liên tục.
Tôi không về.
Về làm gì?
Ngại lắm.
Phải đó ạ. Bạch Trì đằng sau cũng đáp. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn cậu.
Trì Trì, hay em về đi.
Thôi, cho em xin. Bạch Trì vội lắc đầu.
Trời ơi, không biết cha cậu dùng bữa nổi với anh hai không?
Triển Chiêu càng nghĩ càng sợ. Liệu hai người đó có đánh nhau không? Lạc Thiên ngồi nãy giờ, chợt lên tiếng.
Không thể mang Dương Dương theo, có trẻ con, người lớn sẽ kiềm chế.
Đúng đúng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, gật đầu liên tục.
Có lý.
Bạch Trì chớp mắt. Chuyện này mang một đứa trẻ theo có phải càng chọc giận người lớn hơn không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau.
Cũng đúng nữa.
À, phải rồi. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Mẹ cậu bảo dì đã làm công tác tư tưởng xong, bảo chúng ta báo cho anh hai và công tôn. Nếu không gọi hai người về được thì chết chắc.
Bạch Ngọc Đường yếu xìu nhìn Triển Chiêu.
Tại sao chứ? Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Trì.
Trì Trì, tối nay em nấu cơm không?
Anh qua nhà em nhé. Bạch Ngọc Đường mở to mắt trừng Triển Chiêu.
Con mèo chết kia, đồ bội tình bạc nghĩa. Nói cho cậu biết, cậu chạy không thoát đâu. Ngoan ngoãn theo tôi về nhà đón tiếp.
Triển Chiêu xoa cầm, nghĩ nghĩ.
Hay đưa cả Lisbon về, khả năng giờ được sự chú ý.
Xe vẫn bon bon, trở về cục cảnh sát. Nhóm điều tra ở trường học đã trở về SCI. Đầu mối lấy được khá nhiều, cho nên mọi người phải tụ tập chỉnh sửa tài liệu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bắt gặp Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh đang ngồi trong văn phòng nói chuyện phím. Hai người nhìn nhau, lại nhìn Bạch Trì. Bạch Trì chạy tới, bị Triệu Trinh ra ngoài. Người vừa đi, Bạch Ngọc Đường và Diễn Chiêu Truyền vào.
Sao?
Bạch Cẩm Đường nhìn vẻ mặt lúng túng của cả hai, thấy buồn cười.
Dạ, Bạch Ngọc Đường liếc liếc Diễn Chiêu, ý là, con mèo, cậu nói đi.
Diễn Chiêu nhăn mũi, tôi không biết gì hết. Bạch Cẩm Đường thấy hai đứa cứ đánh mắt qua lại, thật dễ thương. Tựa trên sofa nhìn Bạch Ngọc Đường.
Làm trò gì thế? Có gì thì nói đi.
Mẹ bảo anh đưa Công Tôn về ăn cơm. Bạch Ngọc Đường làm một hơi, Diễn Chiêu không phục nhìn anh.
Nhanh vậy?
Bạch Ngọc Đường lườm.
Đừng gây phiền nữa.
Hai người nhìn Bạch Cẩm Đường, chỉ thấy vẻ mặt anh sửng sốt, cũng không tỏ ra bất thường. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lại nói.
Hay là anh bảo có việc đột xuất, phải ra nước ngoài, lấy lệ về thôi.
Bạch Cẩm Đường nheo mắt.
Không cần, vậy thì về.
Sau đó đứng dậy, ra ngoài. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau, nghi ngờ.
Thật hả?
Nhưng sau đó, cả hai cũng không để tâm nhiều tới chuyện này. Gọi Triệu Hổ, đưa Hứa Trung vào thẩm vấn. Hứa Trung xem ra rất suy sụp, ngây người ngồi trong phòng, cúi đầu cụp tay.
Anh Hứa Trung.
Bạch Ngọc Đường kéo băng ghế, ngồi đối diện Hứa Trung. Chiến Chiêu cũng ngồi cạnh. Hứa Trung nhìn hai người.
Hai vị cảnh sát, chuyện gì cần khai tôi khai rồi, các cậu còn muốn hỏi gì nữa?
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Anh Hứa Trung, người thiếu chút để chết anh đó, anh trong anh ta có quen không?
Sắc mặt Hứa Trung trong nháy mắt trắng bệch. Chiến Chiêu mỉm cười, xem chừng là nhận ra.
Không, tôi không biết.
Hứa Trung lắp bắp. Lúc đó quá nhanh.
Thật ư?
Bạch Ngọc Đường đưa tấm hình của Ngô Tiền Lương ra.
Vậy anh nhìn tấm ảnh này đi, nhận ra chưa?
Hứa Trung liếc một cái, lắc đầu.
Không, không ra.
Bạch Ngọc Đường gật gù, lấy tấm ảnh trong tập tài liệu của trường học ra, đưa cho anh ta nhìn, chỉ vào Ngô Tiền Lương.
Vậy tấm này, đừng nói là bạn cùng phòng của mình, anh cũng không quen nhé.
Hứa Trung lúng túng, chần chừ mãi mới nói.
À, là Tiểu Ngô.
Thế còn những người này? Bạch Ngọc Đường đưa thêm vài tấm ảnh khác từ tập tài liệu.
Anh quen không? Cùng ký túc xá với anh hết đây.
Vẻ mặt Hứa Trung có những biến đổi rất nhỏ, im lặng một hồi rồi lắc đầu.
Tôi không nhớ lắm. Hồi đó còn trẻ, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi lâu lắm rồi chưa gặp nhau.
Chuyện chiêu nhớ mày. Ngoài Lưu Phương và Trần Kiếm Tiên, những người còn lại đã chết, anh biết không? Anh cảm thấy lần này thực sự là tai nạn ngoài ý muốn.
Hứa Trung nuốt nước bọt, vẫn cứ lắc đầu.
Lý nhí,
tôi không biết.
Chuyện chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Nét mặt của Hứa Trung bây giờ tố cáo anh ta biết rõ mọi chuyện, nhưng miệng vẫn cứ nói không biết.
Chúng tôi vừa mới gặp qua anh Lưu Phương.
Bạch Ngọc Đường tiếp tục.
Theo lời anh ta, ngày đó các anh thường xuyên bắt nạt Trường Kiến Tiên. Các anh còn để anh ta chạy vào đám cháy, bị bỏng nghiêm trọng, đúng không?
Hứa Trung nhíu mày một cái, do dự rồi gật đầu.
Cho nên chúng tôi đều chẳng làm ăn gì được.
Đúng là báo ứng. Anh đang yên ổn làm việc, tại sao lại nghĩ tới chuyện bắt cóc? Chiến Chiêu hỏi.
Ai ra chú ý cho anh?
Hứa Trung sửng sốt, ngẩng lên nhìn Chiến Chiêu.
Đây là tôi tự nghĩ ra.
Anh chưa từng có tiền án tiền sự. Bạch Ngọc Đường lên tiếng. Nhưng lần này kế hoạch bắt cóc rất cẩn thận. Con đường chọn đi lấy tiền cũng rất chuyên nghiệp. Anh tự nghĩ ra thật ư?
Tôi không biết.
Hứa Trung kích động.
Tôi không biết gì hết. Các người muốn hỏi gì thì hỏi.
Tôi bắt cóc, thiếu chút nữa giết người. Các người để tôi chết quách đi.
Ra hỏi gì nữa?
Ở trong tù mật công thì càng tốt. Đỡ phải sống vô nghĩa thế này.
Ngồi xuống.
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng. Hứa Trung bất chợt đứng dậy rít gào, đành phải ngồi xuống. Năm đó chúng tôi bắt nạt Trần Kiến Tiên một chút, không ngờ lại gây ra hỏa hoạn. Chuyện trở nên ầm ĩ như thế, vốn dĩ chúng tôi phải ngồi tù, nhưng Kiến Tiên và nhà trường lại không tố cáo chúng tôi. Chúng tôi thấy được một kiếp. Bốn đứa rất cảm kích cậu ta. Chuyện qua lâu rồi, hiện tại bóng dáng cậu ta ở đâu chúng tôi còn chẳng thấy. Các người muốn tôi làm gì?
Chiến Chiêu xoa cằm nhìn Hứa Trung, tự hồ phát hiện ra điểm thú vị.
Đúng lúc này, Tuấn Bình gõ cửa đi vào.
Sếp, tiến sĩ Truyện.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, ra khỏi phòng thẩm vấn, đóng cửa lại.
Chuyện gì?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Em vừa thâm nhập vào máy tính của Hứa Trung, trong email và QQ của anh ta, phát hiện ra vài điều thú vị.
Các anh nên xem qua.
Tuấn Bình vừa nói, vừa dẫn hai người tới phòng làm việc.
Tên này tham gia một diễn đàn đặc biệt.
Diễn đàn?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy hứng thú.
Diễn đàn gì?
Đây.
Tuấn Bình gật đầu.
Diễn đàn Trời Sinh Là Kẻ Xấu.
Trời Sinh Là Kẻ Xấu?
Chiến Chiêu hơi nhíu mày.
Vâng, trong bài đăng giới thiệu về diễn đàn này có một đoạn văn như sau. Có một số người trời sinh đã là kẻ xấu.
Không vì nguyên nhân gì?
Chiến Chiêu tiếp lời Tưởng Bình. Giống như có người thấy động vật nhỏ ven đường sẽ nhặt nó về, nhưng cũng có người sẽ nhặt đá lên đập chết chúng. Có người thấy người khác chịu khổ là cảm thông, nhưng có người lại thấy sảng khoái. Trên đời có người tốt, cũng có người xấu. Tuy nhiên người tốt trở thành người xấu, bản chất vẫn là người tốt. Người xấu trở thành người tốt, bản chất vẫn là người xấu. Bởi vì con người vừa sinh ra đã được định sẵn là người tốt hay người xấu.
Tưởng Bình giật mình nhìn Chiến Chiêu.
Không sai một chữ, sao anh biết?
Chiến Chiêu nhướng mi, thở dài.
Đây là lời tự bạch của tên hung thủ trong cuốn Người bị hại tiếp theo của 11 tội lỗi. Bạch Ngọc Đường cũng câu chặt chân mày.
Kiều Viễn Minh viết.